bởi vì cái đoạn đầu á là ông chắc cái tâm ở trong thân, nhớ ngày nhớ vậy đó. Chứ cái phần thứ nhất á, ở trong bảy chỗ gạn tâm á, là ngài anh đang ngài chắc cái tâm ở trong. Ngài nói cái tâm ở trong á thì trước nó phải biết ở trong trước, nhưng mà thực tế bây giờ không, cái nó không thể biết cái gì ở trong được. Thì đến cái phần thứ ba, ngài chắc chắc cái gì nữa nè, chắc tâm ở ngoài thân, ngoài thân đó. Thì ngài anh ăn ngài chấp cái tâm bị vì cái chữ chấp đây nè, thành nó trệ ngại hết cái công việc này đó, thấy chưa? Ở ngoài thân thì ngài nói cái lập luận của ngài anh ăn ngài nói Đức Phật nói cái tâm con nghe phải đó, bởi vì nếu mà ở trong thì nó phải biết cái gì trong trước, chứ giờ con có biết gì trong đâu, mở mắt ra thì thấy ở ngoài gì, thấy cảnh vật bên ngoài, thì chắc con nghĩ rằng chắc cái tâm ở ngoài, ngoài thân. Còn ngài cũng đưa ra cái lý luận cũng ngon lành lắm, là cũng như cái đèn, cái đèn, cái đèn nếu thắp ở trong nhà thì nó sẽ sáng ở trong nhà, còn nếu thắp ở ngoài thì nó sáng bên ngoài. Nhưng mà theo con nghĩ thì bị gì cái đèn mà thắp bên ngoài thì đương nhiên nó sáng, mà cũng như người khi mở mắt ra thì nhìn thấy cảnh vật bên ngoài nó rõ ràng hơn. Do đó cho nên con nghĩ là chắc là Bạch Thế Tôn chắc là tâm nó ở ngoài thân, các cái lý này hơi khá là đúng rồi. Thì Đức Phật mới gạn lại hỏi, Đức Phật hỏi đó. Đức Phật nói rằng ông nói tâm nó ở ngoài thân, thì chẳng hạn như tôi với đại chúng vừa đi trong thành Thất La Kiệt để mà pháp thực, về đến đây rồi thì tôi đã thọ trai, đây là những chuyện thường thường không để mà nói cái lý cao siêu. Trong đại chúng cũng vừa thọ trai rồi, thọ trai tức là dùng ngọ đó. Rồi Đức Phật mới hỏi ngài A Nan, Đức Phật mới hỏi rằng một vị thọ trai, một vị ăn cơm, những vị khác có no, những vị tỳ kheo khác có no được không, cái chuyện mà nó hiện tiền đó. Thì ngài anh đang ngài nói dạ khó lắm, bởi vì một người ăn mà người khác no là cái chuyện không có lý đó. Thì Đức Phật sở dĩ nói như thế là vì Đức Phật nói rằng tại sao ông nói rằng cái tâm nó ở ngoài, bởi vì một khi mình nhận được cái cảnh vật gì á thì trước hết là phải thấy cái cảnh vật đó, mà thấy cái cảnh vật đó, phân biệt cái cảnh vật đó là phải nhờ cái gì, nhờ cái gì hiểu biết ở trong. Bởi vì thấy cảnh vật là mắt thấy, mà nhận chân được cái cảnh vật đó như thế nào đó là do cái sự hiểu biết phân biệt. Thì Đức Phật nói rằng ông nói như thế cũng sai, là bởi vì sao? Bởi vì ngoài thân nè, bởi vì nếu tâm hiểu biết sáng suốt của ông Phật ở ngoài thân, nếu mà ở nó ở ngoài thân á thì thân với tâm của ông phải khác với nhau. Cái này không có, khi ông thấy là tâm ông hiểu biết liền thì làm sao mà ông nói rằng cái tâm nó ở ngoài, cái tâm ở ngoài thân được đó. Do đó cho nên ngài nói rằng nói như thế nó không có lý, đây là tôi nói tóm lược thôi, rồi chút nữa vô trong bài rồi sẽ phân tích giảng rõ đó. Mà nếu mắt vừa thấy thì tâm liền biết, thấy không? Phật nói nếu thân với tâm ông cùng hiểu biết một lúc thì làm sao mà ông nói rằng cái tâm nó ở ngoài thân được, nếu ở ngoài thân thì nó chỉ biết ở ngoài thân. Cũng như có những cái đoạn khác giải á thì nói rằng cũng có nhiều người còn mắt, còn mũi, còn lưỡi, còn thân, tức những người đã chết rồi đó, nhưng mà còn, nhưng mà đâu có phân biệt, đâu có biết cái gì. Do đó cho nên Đức Phật nói rằng chấp tâm ở ngoài thân cũng không được. Đến cái phần thứ tư trong bài học, thôi, chứ không phải là trong dạng tâm, thì cái phần thứ ba thôi. Lúc bây giờ ngài A Nan mới chấp cái tâm nó núp ở sau, ngộ vậy đó, chấp. tâm nó núp ở sau mắt. Đó là bài học bữa nay nè, để chúng ta thấy. Thì ngài An Năng ngài nói rằng nói ở trong Phật cũng ba, còn giờ nói ở ngoài Phật cũng ba. Giờ con nghĩ chắc là cái tâm nó núp ở sau mắt. Cũng như còn ngài cũng cái lý luận cũng ngon lành vậy, chứ không phải là cũng như cái người mà người ta để một cái chén lưu ly pha lê gì nó cũng để trên con mắt này nè, thì để trên con mắt, mặc dầu để hai con mắt nhưng mà vẫn thấy được cảnh vật núi sông đất liền ở bên ngoài. Bởi vì cái lập luận của ngài An Năng, ngài nói nếu mà tâm ở trong tại sao không thấy trong, mà nếu mà nó tâm ở ngoài thì tâm ở ngoài với cái thân nó với cái ở trong nó lại là hai. Thì bây giờ đây chắc là nó núp ở sau con mắt, nó giống cũng như là con mắt ở sau cái, ở sau cái chén lưu ly. Thì Đức Phật hỏi chứ khi người ta lấy hai cái chén lưu ly để trên hai con mắt, người ta thấy hết cảnh vật bên ngoài có thấy không? Thì ngài A Nan ngài nói dạ. Thì Đức Phật hỏi chứ có thấy, trong lúc đó có thấy cái chén lưu ly, con mắt có thấy được chén lưu ly không? Thì ngài đều nói làm sao không được, chén lưu ly chứ. Thế nè, ví dụ mình mang gương mình cũng thấy gương, thấy chứ, thấy. Do đó cho nên ông mới chắc nằm sau con mắt là vậy đó. Rồi ông đem cái thí dụ là cũng như con mắt ở sau cái chén lưu ly, cái tâm nó ở sau con mắt, cũng như con mắt ở sau chén lưu ly. Nhưng mà Đức Phật nói lưu ly là hồi xưa, chứ bây giờ nói cái kính thì dễ hiểu hơn, bởi vì hồi xưa đâu có kính thôi. Đó. Thì Đức Phật nói, nhưng ở trên thực tế, người mắt thì có thể thấy, vừa thấy cảnh vật bên ngoài, vừa thấy chén lưu ly, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc trắng. Nhưng mà trên thực tế thì bây giờ đây con mắt ông nhìn cảnh vật, rồi ông có thấy con mắt được không? Không thấy được. Mà nếu giả sử thấy được con mắt của ông thì cái con mắt nó phải ở bên ngoài, mà nếu nó ở bên ngoài thì nó lại là nó khác với ông rồi. Thấy, nó là hai rồi chứ không phải là một. Mà sự thật là tâm với mắt nó là một, nó cùng ở chung một nhà. Và cái thứ tư nữa, ngài chấp, ngài nói, nó cũng ở trong mà nó cũng ở ngoài. Rồi cái đó là tùy hòa hợp, nghĩa là chấp. Nhưng mà bởi vì bảy chỗ gạn tâm này á, là Đức Phật mới có đưa nêu ra thôi, sau đó mới chỉ cái thấy nè, cái nghe nè, cái hiểu nè, cái biết nè, cái nào vọng, cái nào chơn, rõ ràng lắm. Cho nên từng lớp từng lớp, Đức Phật đầu tiên gạn hỏi ngài A Nan bảy chỗ này là mới có cái bước, một cái thềm đầu thôi. Nên cái đoạn mà Đức Phật chỉ cho ngài A Nan, tất nhiên là chỉ cho tất cả chúng ta, chứ không phải như tôi nói hồi nãy đó, không phải là ngài A Nan mà ngài dốt mà. Nên nhớ kỹ, ngài thua Phật chứ không có thua mấy gì khác, không thua mình đâu. Bây giờ đây quý vị qua trong bài thì giải thích cho trong bài luôn. Trước hết Đức Phật giảng nói pháp cứu kính. Có phải là cái đồng hồ để mở sao? Thấy xa không thấy được. Đức Phật giảng nói pháp cứu cánh qua bảy chỗ gạn tâm. Thì trước hết đây là mở đề. Ngài nói rằng trước khi muốn chỉ cái chân tâm, cái tâm mà sáng suốt, cái tâm mà bất biến, bất di, bất dịch, cái tâm mà từ ngàn xưa tới bây giờ không bao giờ thay đổi. May lắm cái tâm đó chúng ta còn mang đây, cho nên chúng ta mới thành Phật được. Thầm đó nè, mà bây giờ bị gì lâu đời lâu kiếp mà bây giờ chỉ liền mình nhẫn có được. Giả sử ngài chỉ cho mình cũng không thể nhận được, bởi vì mình còn đương chìm vào còn đương giấc ngủ mê. Cho nên dần dần ngài đánh thức, thấy chưa? Bảy chỗ gạn tâm này là ngài mới đánh thức sơ sơ thôi, ngủ mê lắm. Đó. Rồi cuối cùng á, khi mà thức giấc được rồi mới nhận chân được cái chân tâm. Cho nên Đức Phật giảng hỏi vọng tâm, giảng hỏi hết bao nhiêu cái vọng tâm. Khi đã hiểu vọng tâm rồi thì về sau Phật chỉ chân tâm mới khỏi lầm lẫn. Được cái thí dụ liền. Cũng như người trước phải phân biệt được thau nè, đồng nè, vàng giả rồi, về sau chỉ đến vàng thiệt là họ mới nhận được chắc chắn, nhận được liền. Vì thế cho nên trước Phật hỏi về cái bản tâm trước. Bản tâm đây tức là cái tâm căn bản. Cái tâm căn bản đây nó bị bám víu bởi hai bên, chân có vọng có. Cũng như nước hiện bây giờ còn đang cấu đục đầy như thế. Bản tâm là nói chung, mà hãy chân tâm thì nói về phần tịnh, mà hãy vọng tâm thì nói về phần nhiễm, nhiễm của tịnh. Có không? Chúng tôi mong sao quý vị mà nghe được bộ kinh này rồi mà trực nhận được chân tâm mà Như Lai Thiền mà tôi cũng mong là vô đây nó trở thành nó cũng trăm mấy Như Lai thành Phật hết. Phật bảo A Nan, tôi với ông lúc bây giờ kể cái anh em tình bạn, tôi với ông đồng môn phái, tình như anh em ruột. Khi ông mới phát tâm xuất gia tu hành, ông thấy những điều chi trong giáo pháp ta làm cho ông can đảm từ bỏ ân ái sâu nặng thế gian mà đi tu? Đó câu hỏi cho Đức Phật. Thì đây cũng là cái nguyên nhân để cho chúng ta thấy rằng hầu hết những người ra gọi là phát tâm tu hành, hầu hết thì phần nhiều là cứ dựa theo cái âm thanh sắc tướng. Cho nên ngày anh ngày cũng phải làm kêu là cũng như là gửi lại cái gương cho chúng ta. Chứ còn ít có ai mà khi phát tâm tu tập, Phật tử tại gia cũng thế, Phật tử người xuất gia cũng thế, ít có ai mà vì muốn giải thoát sự sanh tử luân hồi mà đi tu ít thôi. Hoặc là thấy một cái gì hay hay, thích thích, vui vui thì tu, chứ buồn là không được tu. Thành ra ở chùa mà nếu buồn buồn thì sẽ quá về trở lại về. Hãy có cái gì đó. Thì A Nan bạch Phật, thưa Đức Thế Tôn, con thấy hình thể Như Lai sáng rỡ như ngọc lưu ly, có đủ 32 tướng tốt. 32 tướng tốt ở sau này quý vị về đọc dễ hiểu, không có khó khăn gì hết, khỏi cái lặp đi lặp lại. Xinh đẹp tuyệt trần, con tự suy nghĩ cái tướng ấy không thể do ái dục mà sinh. Cái tướng đó không có do ái dục mà sinh được. Vì sao? Vì ái dục sinh thì nó ô nhiễm, tanh hôi, kết cấu, máu mủ xen lộn. Làm sao sinh được thân vàng thấm chói trong sạch? Mà Đức Phật là thân kim sắc, tử kim sắc, thân vàng ròng, sáng ngời hơn sắc tử kim. Tử kim là loại vàng chứ là cái gì nè? Hả? Quý vị biết là tứ vàng trợ tiền giả thì quý vị biết là thành nè, không hiểu là biết nè. Tử kim tức là vàng lòng đặc biệt. Thế nên con ngưỡng mộ cạo tóc xuất gia theo hầu bên Phật. Đó là ngày anh em xuất gia. Đức Phật dạy, hay thay Đức Phật khen ngày anh em. Anh em, ông phải biết hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, vô thủy nghĩa là nó không có đầu mối. Người đã bị ngủ mê rồi thì hỏi đến lúc nào bắt đầu mình ngủ, không khi trong giấc ngủ không ai trả lời được. Không có ai tài nào mà cái người thức người ta hỏi, hoặc là một người bạn khác đã hỏi cho hồi nãy ông ngủ hồi mấy giờ, lúc đó mình đương đương mới đương kêu là gì đó, đương thấy chim bao, không tài nào trả lời. Người ta hỏi đến như vậy thì bây giờ nếu mà không giải quyết được không? Đức ở trong đạo Phật có giải quyết được, chứ không phải là chỉ nói rằng anh cứ tìm đi, anh cứ làm theo, anh đừng có hỏi gì. Không, trong đạo Phật chỉ cho chúng ta một đường đi. Nếu các bạn muốn rõ, chính các bạn phải thí nghiệm mà đi trên con đường đó, rồi các bạn sẽ thấy một cái rõ ràng. Bây giờ có nói gì đi nữa cũng khó mà giải quyết được. Do đó cho nên, chứ không phải là Bởi vì trong đạo Phật mỗi một cái hệ thống tu chứng, mỗi một cái hệ thống tu tập đều có chỉ rõ lắm. Chỉ rõ thế nào đi tới đâu, gặp cái gì, hầm hố, trong gai, nguy hiểm, thế nào chỉ rõ lắm. Chứ không phải là chỉ nói là cứ tin đi rồi lo đi rồi làm đi công việc đó, không phải chỉ suông như vậy đâu. Còn bây giờ nếu mà nó giải quyết, có nhiều người nói rằng là muốn hỏi cái nguồn gốc mà đầu tiên, cái gì mà sanh ra cái vô minh đầu tiên đó, thì đã là vô minh rồi, rồi hỏi cái gì vô minh sanh ra nữa. Nó đã vô minh rồi làm sao hỏi vô minh sanh ra nữa, thấy không? Cũng như người đã bị ngủ, để nói thí dụ, đã bị ngủ mê, trong khi ngủ mê thì dầu có luận lý cái gì ở trong cái giấc ngủ cũng là sai. Người thức giấc có nói với cái người ngủ đó cũng vô ích, bởi vì đâu có nhận được mà nói gì cho mất công. Giả sử Đức Phật mà bây giờ đến với chúng ta mà Ngài giải thích cho chúng ta cũng không đi tới đâu đâu. Cho nên cái hay nhất, cái cao quý nhất của Đức Phật, đạo Phật là các ông, các ngươi, các vị phải tự mình học được rồi mà đi. Đó. Nói như thế để quý vị thấy rằng những giấc chiêm bao cũng phải coi chừng, chưa phải là Phật hay là Bồ Tát đẹp đâu. Chiêm bao có bốn loại lận. Chiêm bao mà linh cảm á, thì đó là chỉ một ở trong bốn loại thôi. Những người mà cầu đem hết lòng thành mình cầu khẩn á, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á, nhiều khi cũng có sự linh cảm, chứ không phải là phủ nhận cái giấc chiêm bao mà không có linh cảm đâu, có. Nhưng mà đó chỉ là một ở trong bốn loại chiêm bao mà trong kinh điển có giảng. Thành ra đừng tưởng khi quý vị, nhất là những người tu thiền, nhất là những vị tu thiền, còn tu về các pháp môn khác thì còn có thể chế được. Quý vị tu thiền mà thấy nằm, vừa nằm ngủ thấy Đức Phật, thấy các vị Bồ Tát đến ma đảnh thọ ký, hoặc là thấy những cái tướng tốt gì đó, đã đừng mừng, đừng vội, đừng hoan hỷ. Hãy nghiệm xét ở trong cái quyển thứ 8, thứ 9, thứ 10 của Kinh Lăng Nghiêm có chỉ đạo hay không. Do đó mà người ta phải cần có các vị thiền sư đi trước để mà chỉ dẫn dùm cái đó cho. Nếu không có mà học ở trong ngũ ấm mà trong Lăng Nghiêm, trong thôi nó gạt, gạt dễ sợ lắm. Thành thử ra hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay sống chết liên tục, sanh rồi tử, tử rồi sanh, rồi trở lại cái luân hồi, nó quay tròn mãi mãi như cái bánh xe, thấy không? Nó lăn mãi ở trong sáu đường trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, rồi cứ theo đó mà chịu khổ lụy mà không biết cái lối ra. Vì lẽ đó cho nên Đức Phật Ngài mới giáng trần, mới thị hiện ra đời cho sự thực ra. Ngài thấy rằng mỗi người chúng ta có khả năng làm Phật, không khó. Mà bây giờ không xuống mình chịu khổ trong một thời gian để chỉ cho chúng sanh nào có cái nhân duyên, có cái thiện căn thiện trí để mà hành động. Cái tâm chân như đó, hiểu biết đó vẫn là hiểu biết, không có mai một. Sở dĩ nó bị lù thì mờ bị đen thì tối á, cái vòng tầm ngã cảnh kia bên ngoài, cho tâm vẫn nguyên thiện ở trong. Cho nên bây giờ ra cái sự tu tập hàng ngày hàng tháng hàng năm của mình, ra cái diệt phá cái màn của mình đó, diệt phá cái lớp mây cái ác tâu thui đó, đâu nhất là mặt trời hiện một cách ngon lành, đúng không? Tôi không có sáng suốt hành động của tâm chân như thường trú, cứ dùng các thứ vọng tưởng giả dối mình sống rồi. Ngày đã phải bởi bốn tiếng đồng hồ toàn là cầm cái sự vọng tưởng giả dối không? Không có tìm ra cái tình tính của mình nữa. Rồi cả ngày dùng tháng cải tháng thấu gì thêm suốt cả một cuộc đời, không có tìm nữa ha. Thế là nói chung vui. Lo đó bị tìm lắm trong những vụ mình học. Chứ không có. Thì nó ra. Mà bây giờ đây mình biết là tự kết. Không phải dễ, đâu. Phải là dùng hết năng lực, dùng hết cái dũng cảm, dùng hết cái sự tinh tiến.
vô thượng bồ đề, con học đạo mà đạo tổ Phật vô thượng bồ đề là một cái sự giác ngộ không có cái giác ngộ nào hơn, gọi là vô thượng bồ đề. Phát minh chân chính thì ta lấy cái tâm ngay thẳng mà đáp lại những câu hỏi của tôi. Thật thì Đức Phật hỏi sao thì bây giờ tâm tâm đừng nói ra cho nên có cái sự cần to. Bởi vì trực tâm thì đạo tràng như hôm nay tôi đã nói, tâm ngay thẳng đó là đạo tràng nó, đó là cái chỗ dễ tu tiến nhất đó. Ngài nói thêm, mười phương Như Lai đều do một đồng pháp vị sắc thử là chung tâm ngay thẳng và là mọi tự tâm chánh thực đã ra. Nên người nào mà tâm chánh thực thì là hơn dễ. Không có. Mà cũng không có cái mong mặt kề mà sống chết như kia chưa biết cái lúc tâm luôn. Tôi biết cái nào cũng nào. Bảy ông tư tâm như lời nói tự tâm chân thực đã ra từ đầu đến cuối trước sau như một. Không làm cho cả những sự lãnh đạo. Thế là không hiểu gì cũng nói cho nó không biết. Anh An, giờ đây tôi hỏi ông, trong khi ông thấy và quý mến 32 tướng tốt Như Lai mà phát tâm tu hành, phải ông dùng cái gì để thấy và cái gì ưa muốn? Các dễ hiểu hơn. Nhưng mà quý vị phải nhớ, nhớ từng đoạn sao Ngài An An đưa ra ý kiến của Ngài An An sao, rồi Phật hỏi Ngài An hỏi là sao, rồi cuối cùng cái nào nên nhớ. Tuy là nó giống như cái mẫu chuyện mà mẫu chuyện rất là thâm thúy, không khó nhớ chứ không phải dễ đâu. An An bạch Phật, thưa Thế Tôn, khi con trông thấy đức tướng Như Lai, đó là con dùng mắt mà nhìn thấy. Khi con quý mến Phật, đó là con dùng tâm. Khi mắt trông thấy đức tướng, tâm sanh quý mến. Nên con phát tâm muốn tu hành cầu giải thoát sanh tử. Đó là đơn giản này, phải làm như thế. Phật bảo A Nan, như lời ông nói, trông thấy và quý mến đức tướng Như Lai là do mắt và tâm. Tất nhiên ông phải biết mắt và tâm ở đâu. Nếu ông không biết mắt và tâm ở đâu thì không dễ gì hàng phục được thần lao. Của thần lao, thần là bụi, lao là ngọc phổ. Mình ở trên cái cõi trần này người ta gọi là thần lao. Cái gì thế không? Luôn luôn nó cứ lăn xăng hết việc này ở việc nọ, nó làm cho mình điên thất điên mất não. Thần lao là vậy đó. Bao giờ là cái ví dụ cũng rất hay. Ví như một vị hoàng đế ở giàu trước còn quân chủ, còn quân chủ. Khi đất nước bị giặc xâm lăng muốn đem binh dẹp giặc, tất nhiên phải biết trước sao việc của giặc. Nó trúng vũ chỗ nào? Nó đóng binh ở chỗ nào? Nó tập trung ở chỗ nào? Đó. Phải biết sao việc của giặc mới có thể chiến thắng được. Ngay ông vị, ngay xưa nay ông bị câu lăng trong biển khổ luân hồi chỉ vì con mắt và tâm của ông hiện ở chỗ nào, cho nên trong nguyên văn
sở dĩ mê chơn tục vọng, mê chơn tục vọng, sở dĩ mê chơn tục vọng, giai dĩ tâm mục vi cửu. Giai dĩ tâm mục vi cửu, vi cửu à. Do tâm mục hữu ân ái, do tâm mục hữu ân ái, do ân ái hữu sanh tử, do ân ái hữu sanh tử, nguyên văn ạ, do ân ái hữu sanh tử, à, do ân ái hữu sanh tử, cố Phật dĩ thất xứ trung tâm, cố Phật dĩ thất xứ trung tâm, thất xứ trung tâm, trung tâm là gà cái tâm đó. Cố Phật dĩ thất xứ trung tâm, linh tri tâm mục xứ xứ vô, linh tri tâm mục, linh tri tâm mục, tâm mục, linh tri tâm mục, mục là mắt nha, xứ xứ vô tại. Câu này để giúp cho quý vị nhận định liền, còn nữa dài lắm, nhưng mà một đoạn đó nó hợp với cái chỗ này đó. Đây là trong Kinh Lăng Nghiêm hoàn toàn, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm. Sở dĩ, viên xong rồi hơn, mê chân trục vọng, cái chữ trục này nó sâu sắc và nó hay vô cùng, nếu biết chữ nho. Sở dĩ là cái lý do. Sở dĩ mà chúng tất cả chúng sanh mê tức là bỏ. Chứ không phải là mê là theo đâu nha, nó ngược, ngược cái nghĩa nó ngược vậy đó.
Bỏ gì mà chúng ta được bỏ
gì? Chay là gì nè? Là đều, chỉ là đều do. Đều do cái gì? Cái lỗi đó, cái cửu này lỗi chẳng phải lỗi là cửu là chín luôn nha. Cái lỗi đó, bị lỗi đó, phi cửu tức là bị cái lỗi đó, là do ra cái gì? Tâm và mắt. Tâm một giờ, tâm và mắt. Mắt thấy tâm phân biệt. À, rồi do tâm một, do tâm và mắt, cho nên mới có ra cái sự thường mến. Lỗ đại vật rồi đó. Rồi do cái sự ân ái đó cho nên mới có thành tựu luân hồi để nhìn nó mặt ra. Nó cứ liên truyền tiếp đó. Cho cái ân ái đó cho nên mới có cái sự sanh tử luân hồi hết đời này quá kiếp kia đủ thứ kiểu hết. Đó. Cho nên, chữ cố này là cho nên Đức Phật mới dùng bảy cái chỗ để mà gạn tâm cho rõ ràng. Để khiến cho mọi người, cái linh tri là khiến cho tất cả mọi người biết tâm nó ở đâu, mắt nó ở đâu. Xứ xứ vô tại, chỗ chỗ không có. Khi chúng ta mà còn vọng, vọng đi xúc chạm, đụng chạm một chỗ nào đều là có cảm giác đấy. Thấy chưa? Thì có cảm giác đó tất nhiên là nó chưa biết nó. Nó chưa biết cái chỗ nào nó không có hết. Do đó cho nên khi chúng ta mê lầm, tâm chúng ta còn hạn cuộc ở trong một cái thân xác này, thì nó chỉ biết cái thân xác thôi. Nghĩa là nó chỉ bị xúc cảm hiểu biết ở trong thân xác thôi. Khi tâm chúng ta mà kêu là ngộ hoàn toàn rồi á, thì cả cái pháp giới chúng sanh
cái chuyện nhỏ cái tâm tư đó
là tâm tư đó.
Khi mà còn có chỗ nào trong tâm còn tâm hoặc cảm hoặc tâm biết, thì khi chúng ta giác ngộ rồi, chỗ nào của chúng ta đó nên gọi là xứ xứ. Chỗ chỗ không có chỗ nào mà không có nó, chỗ nào cũng có nó mà chỗ nào cũng không có nó. Cái nói là một lần nữa, sở dĩ mới là bỏ cái chân chánh theo cái lục pháp, đều do cái lậu đó là đều do tâm và mắt, do tâm mắt cho nên nó có ăn ái, do cái sự ăn ái cho nên nó có thành tựu luân hồi, cho nên Đức Phật mới dùng mới đem bảy cái chỗ để mà giảng tâm, khiến cho mọi người biết rằng tâm của mắt đó mọi chỗ nó không cái đích đến đâu, nó mới đích đến đâu nào hết. Nhưng mà nó là cái một tức nhất, nhất tức nhất thế tức nhất, cái gì đấy nó là cái đẹp cao. Cứ chỗ nào chúng ta nó sẽ phải đặt trên tâm. Bây giờ nói về tóm lại cái phần trên, muốn tìm chân, muốn tìm chân phải biết vọng. Cũng như rõ giả mở tâm vàng đi, biết rõ từ vàng giả mở tâm vàng kia, thì nói như thế. A Nan đang Phật thoại xuất ly. Đức Phật hỏi ngài A Nan vấn đề xuất gia ly trong. Xuất đề xuất gia ly thì tức là để giải các ai lập ly trong. Khi sao lắng thế những gì tham ta, tất nhiên là ngày sao mà ông ra khỏi thế gian mà ông bị xuất gia. Những gì tham ta tôi thấy, những gì biết, những gì học, những gì nhận, những gì mà tham ta. Thì ngài trả lời nè, bằng hai tướng tốt hoặc là từ ba hai tướng tốt, nó ý là cái ba hai tướng tốt, xem ba năm mộ họ nhà đi tu. Mắt thấy tâm nghĩ tâm hồn. Thật ra cái chuyện đó là cái chuyện mà từ xưa tới bây giờ, tuy là nói là ai cũng biết mắt là thấy, tâm là suy nghĩ, nhưng mà không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Phải đem lại công cụ mình nhận chân được, biết thôi như thế. Nhận chân được, mắt ở đâu, tâm ở đâu, đó là cái cũng cao lắm rồi. Nhưng mà phải biết, mặc dù có cái, phải biết là, tuy là khó khăn nhưng mà phải tiến tới được. Rồi, trải qua nhiều kiếp đau lăn, tất cả chúng ta trải qua
có công năng nhãn tình, tình nghĩa là tâm, tâm tình. Thì làm sao để mình chứng được mình nhìn áo nó ở đâu thì làm sao mà mình định cái tâm mình được, nó loạn hoài không phải định được.
Do đó cho nên phải biết tâm mình còn này cuối cùng rồi.
Bây giờ đây ở trong bảy cái chỗ hẹn tâm, cái thứ nhất cách là anh đang chấp tâm ở trong thân, khi dễ hiểu tâm tóm lại rồi. Rồi bây giờ đọc qua tôi tin là vị nào mà có sáng kiến một chút á, có sáng kiến một chút á, hiểu giảng hay được nữa. Tưởng làm giảng được không?
Tưởng cái tiếng kia sao lấy tưởng.
Ngài A Nan bạch Phật, tất cả mười loại chúng sinh, mười loại trong này là kêu là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, cửu sắc, cửu tưởng, phi hữu sắc, phi hữu vô tưởng, phi hữu sắc, phi hữu tưởng này, nó là mười loại chúng sanh. Trong thế gian đều nhận tâm hiểu biết ở trong thân, và mắt xem thấy ở trên mặt. Dầu trong mắt như liên hoa xanh của Như Lai, bởi vì về con mắt của Đức Thích Ca Mâu Ni tức là thanh liên hoa, đẹp lắm, giống như là cái hoa sen xanh vậy, rồi thanh liên hoa của Như Lai cũng ở trên mặt Phật. Dầu con mắt đẹp như thế đó cũng vẫn ở trên mặt. Ngay con thấy mắt tứ trần, ngay con thấy mắt tứ trần của con ở trên mặt. Tứ trần là con mắt này, gió, gió thấp nước, gió lửa nó tạo thành. Nó tạo thành con mắt của mắt tứ trần là vậy đó. Cũng ở trên mặt, như vậy thì tâm hay tiếc thật ở trong thân. Đó là cái thứ nhất ngài chấp rằng, cái tâm mà hay tiếc hiểu biết một cách rõ ràng thì ở trong thân. Đó là cái lập luận của ngài. Đức Phật bảo A Nan, hiện giờ ông ở trong giảng đường, thấy sừng cây của Thái tử hiện ở chỗ nào? Đức Phật càng hỏi từng câu. Hiện bây giờ ông ngồi trong giảng đường này, ông thấy cái sừng cây của vị Thái tử hiện ở chỗ nào? Thì A Nan cho mặt Đức Thế Tôn, giảng đường cao lớn thanh tịnh rộng rãi này, con ở trong giảng đường trước thấy Như Lai, sau thấy đại chúng, rồi nhìn ra ngoài mới thấy vườn cây. Đó là cái chuyện thường á, dễ hiểu quá. A Nan, Đức Phật nói, do đâu ông thấy được vườn rừng? Nghĩa là do cái gì, thế nào mà ông thấy được vườn rừng? Thưa Thế Tôn, vì các cửa giảng đường mở trống nên con thấy suốt bên ngoài. Cái ý muốn nói cái gì? Nhờ mắt mở ra cho nên mới thấy được cảnh vật bên ngoài. Cái nghĩa mình sẽ đâu đức lúc bây giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay kim sắc xoa đầu A Nan, rồi bộ thân mật quá như là thọ ký. Tôn giả A Nan rồi chỉ dạy A Nan và đại chúng. Chỉ dạy cái gì? Có phương pháp Tam Ma Đề, tức là Samadhi. tên là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, gồm đủ muôn hạnh lành. Đó, thì như lúc trước tôi có thường nói với quý vị thiền sinh đó, quý vị nào mà học thiền đó, thiền có chia ra nhiều lắm. Phàm phu thiền là nhị thừa thiền nè, thinh văn duyên giác thiền nè, rồi Bồ Tát thường thiền nè.
Bây giờ mình chưa dám hoàn tất như lại tấu thương thừa thiền nữa nè. Bây giờ thôi là chỉ là thiền thôi. Đó thì mười phương các đức như lai phải nhờ cái thiền này chúng này mở các lớp. Nhưng mà trước khi muốn tập hành thì như lai thì phải mỗi người phải trực nằm cho được cái bản thân hiện nay của mình. Mình phải như lai. Tôi phải nghe trong kinh Lăng Nghiêm nói như lai của chúng sanh là như lai tại thiền. Như lai của các đức Phật là như lai xuất thiền. Cái như lai còn chưa là ràng buộc. Rồi ràng buộc nó còn cả nó tỏa buộc là chưa là thiền thiền buộc đó. Còn khi Phật đã xuất thiền tới
thắng đó đã hiển lộ rồi. Thí dụ viên ngọc chúng ta đang bị bồn lầy bắt, cố bám biết viên ngọc của những người bạn khác đã lau sạch chùi sạch đâu đó, nghĩa là tẩy từ sạch hết rồi, thì giữa hai viên ngọc giá trị giống nhau, nhưng mà một bên thì còn đương bị đất bụi, một bên đã lau sạch cho sinh đó thôi. Cho nên hãy nhận cái điều đó trước, nếu không nhận điều đó trước thì không thể nào học hành cái thiền này được. Thiền là gì? Thiền là đắn đo thí nghiệm suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ những cái vọng nè, để bỏ nè, rồi để mà trở về đưa cái là phương pháp ngồi ngựa, hay là có quán sổ tức, quán bất tịnh, quán từ bi, quán nhân duyên. Mà chưa ra thiền tức là trực nhận được cái bản tánh giống cũng như người bên tu tịnh độ. Phải trực nhận được tự tánh như là di tâm tịnh độ của mình. Không phải tìm ở đâu hết. Đầu tiên mới có tu, mới có học, mới có hiểu, thì phải tìm tịnh độ ở ngoài, Phật ở ngoài, cảnh giới ở ngoài. Thật lắm. Sau đó cuối cùng mình biết rằng không, không, tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, tất cả những đó ở của mình hết. Bây giờ nói tới phần thiền cũng vậy, nếu mà về các cái pháp tu thiền thấp thì đầu tiên là phải nhận chân như thế này, rồi nếu mà trong khi thực tập phương pháp mà có bị vọng động nhiều, tán loạn nhiều, thì phải nhờ cái pháp này đấu trị, nhờ pháp kia đấu trị, để cho nó thấp. Lên tới Như Lai thiền là về cái phần thí nghiệm này, chỉ đi thẳng vào Như Lai tạng tánh của mình mà thí nghiệm. Mười phương các đức Như Lai đạt thành chánh quả là nhờ Như Lai, chứ không phải là chỉ thấp thấp để mà giải quyết một vài cái khía cạnh nhỏ nhỏ đâu. Cho nên lý nghĩa của kinh Lăng Nghiêm là giúp cho chúng ta điểm đó, cho nên mới có cái đoạn này, cái đoạn mà tôi vừa nói đó. Như là Thủ Lăng Nghiêm gồm đủ muôn hạnh lành đạt thành Phật quả.
Cái câu nào ngài hỏi lại, rồi để tương sự cái cười thăm rồi ngài mà bác hoặc là ngài một tí đó là đúng, hiểu là đúng. Ngài bác thì đó là sai, đó là cách nghĩ, không phải là nói cách thưa Thế Tôn. Ngài bác học thưa Thế Tôn ở trong giảng đường mà theo